Kính thưa cộng đoàn,
Thiên Chúa còn ban lời của Ngài. Lời của Ngài là chính Đức Giêsu đã nhập thể, đã ở với chúng ta. Và lời đó là lời hằng sống. Tình thương của Thiên Chúa lớn lao như thế, thì anh chị em phải đáp lại tiếng Chúa như thế nào? Thưa, đó là anh chị em tuân thủ lời của Chúa. Lời đó có sức cứu rỗi linh hồn anh em. Nên lời Chúa không phải chỉ là một lời nghe suông. 10 điều răn của Chúa người ta có thể giữ hay là không giữ. Nhưng mà nếu trong trường hợp người ta biết lựa chọn, người ta biết khôn ngoan, thì phải biết dựa vào đâu. Ở cuộc đời này, khi mà người ta muốn có những lời khôn ngoan hướng dẫn mình để mình có thể thành công trong nhiều vấn đề, thì người ta phải tìm đến những người đầy kinh nghiệm, những người đã từng trải, những người đã thành công. Những lời của những người đó trở thành một cái kim chỉ nam, trở thành một lời hướng dẫn khôn ngoan. Và người mong mỏi tìm được sự khôn ngoan, tìm được sự thành công, thì có thể lắng nghe những lời đó của những con người khôn ngoan đó. Vậy ai có thể khôn ngoan hơn Thiên Chúa? Ai có thể thông minh hơn Thiên Chúa? Và nhất là ai có thể yêu mến chúng ta hơn Thiên Chúa được? Nên vì vậy mà Thánh Giacôbê nói là để đáp lại cái tình Chúa yêu mình như thế, và trong một sự khôn ngoan, sự cẩn mật, anh em hãy tuân giữ lời của Ngài. Và sau này thì Thánh Gioan cũng nói là lòng tin mà không có việc làm thì đức tin đó là đức tin chết. Nên vì vậy, trong cuộc sống của người Kitô hữu, luôn luôn được Chúa mời gọi lắng nghe lời Chúa để thực hành. Thật vậy, đối với người Do Thái xưa kia, trong bài tin mừng mà hôm nay chúng ta nghe, về việc mà người Do Thái cẩn thủ giới, gọi là giữ những luật lệ, và Chúa Giêsu đã phản bác tất cả những cái điều đó. Chúa Giêsu muốn đưa cho người Do Thái trở về cái tình trạng ban đầu. Đó là tình trạng mà Thiên Chúa đã ban luật cho người Do Thái. Cái nào là tinh túy, cái nào là luật của Thiên Chúa, và cái nào là luật của con người. Luật của Thiên Chúa thì đầy yêu thương. 10 giới luật của Thiên Chúa là những điều dạy người ta sống phải có một cái thứ tự. Thứ tự đó trước hết là hướng về Thiên Chúa là đấng yêu thương mình. Thứ tự thứ hai là có một cái tấm lòng nhân ái đối với anh chị em mình theo gương của Thiên Chúa. Rồi cái điểm thứ ba là vấn đề thứ yếu, đó là con người phải tôn trọng vật chất. Kính thưa cộng đoàn, những điều mà Chúa truyền dạy qua ông Môi-se, qua các ngôn sứ, dần dần dân Do Thái đánh mất. Và nhất là sau cái thời gian bị lưu đày, trong thời gian bị lưu đày như thế, dân chúng bị hoảng loạn, dân chúng mất đi những cái tập tục như là vào những cái hội đường vào ngày Chúa Nhật để nghe lời Chúa, hay là dân chúng không được lên đền thờ Jerusalem để thờ phượng nữa. Từ vì dân chúng bị đi đầy ở một nơi đất khách quê người, ở một nơi dân ngoại. Cũng chính từ những cái lý do đó, sợ rằng dân Do Thái sẽ quên luật Chúa, mà những vị cầm quyền trong dân tộc Do Thái ở trong nước cũng như là ở ngoại quốc đã ra những luật lệ. Những luật lệ đó để hướng dẫn dân Do Thái sống đúng với lề luật của Thiên Chúa. Rồi sau khi lưu đày trở về, và nhất là bị ngoại bang, nhất là nước Hy Lạp thống trị, Họ đưa những tập tục của người Hy Lạp để làm tha hóa dân tộc Do Thái. Và xét về một phương diện nào đó, thì đó cũng là một nền văn minh và văn minh thế tục. Và rất nhiều người Do Thái đã chạy theo cái nền văn minh đó mà quên hay là bỏ luật của Thiên Chúa. Vì vậy mà nhà cầm quyền Do Thái thì lại càng ra những luật lệ khắt khe hơn nữa để buộc người dân phải giữ điều luật của Thiên Chúa. Cũng chính vì vậy mà luật Thiên Chúa thì chỉ có một số điều thôi, nhưng mà luật của người ta lập ra để gọi là bảo hoàng hơn vua đó thì có hơn 600 điều. Và vì vậy mà nào là cẩn thủ những việc mà người ta phải tránh ô uế như thế nào trước khi ăn cơm, không được đụng chạm tới những người xác chết hay là người dân ngoài, phải về tắm rửa trước khi đọc kinh, trước khi ăn cơm. Tất cả những cái đó dần dần người ta quên mất luật của Thiên Chúa mà chỉ giữ những cái luật của người ta đưa ra. Và ngày hôm nay thì người ta đã chất vấn Đức Giê-xu về một môn đệ của Chúa Giê-xu là không rửa tay trước khi ăn cơm. Và Chúa Giê-xu hướng dẫn cho họ rằng cần phải tìm lại cái căn nguyên, đó là lòng yêu thương của Thiên Chúa. Và con người phải quy hướng về Thiên Chúa, cũng như là phải yêu thương anh em mình. Còn những cái việc mà nhỏ nhỏ, những cái việc mà làm cho con người cảm thấy khó chịu, những việc mà làm cho con người bị vong thân, thì những điều đó không phải là hợp với điều Thiên Chúa muốn. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày hôm nay khi nghe lời Chúa như thế, thì chúng ta cố gắng để làm sao để lời Chúa được sống động ở trong tâm hồn của mình. Lời Chúa trở nên một mầm sống làm cho chúng ta đạt được hạnh phúc, làm cho chúng ta được sống với Chúa và sống chân tình với anh em. Việc mà chúng ta luôn luôn hướng về Thiên Chúa thì cũng làm cho chúng ta có một sự đối xử với anh em một cách hết sức là yêu thương. Và đó mới là điều mà Chúa muốn cho chúng ta khi nghe lời Chúa ngày hôm nay và lời Chúa khi mà chúng ta đọc hay là chúng ta nghe bất cứ ở nơi đâu.